Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng, Trọng Nghĩa, Thủy Dương, Minh Anh, Thụy My và Đức Tâm xin kính chào quý thính giả. Ngay sau đây là bản tin ngày 16 tháng 6 năm 2016. Tập đoàn Đài Loan Formosa hoãn khánh thành nhà máy thép ở Hà Tĩnh. Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới biển với Bắc Triều Tiên. Moscow phản đối Pháp bắt giữ cổ động viên Nga tại giải Euro 2016. Mỗi ngày một sự kiện. Liệu Mỹ, Nhật và Ấn Độ bắt đầu phác họa trật tự mới trên biển châu Á? Các dân biểu Đài Loan đòi điều tra về vai trò của Formosa trong vụ cá chết hàng loạt ở Việt Nam. RFI phỏng vấn Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc điều hành văn phòng, trợ giúp công nhân và cô dâu Việt Nam ở Đài Loan. Kính thưa quý vị, hôm qua tập đoàn Đài Loan Formosa thông báo hoãn khánh thành nhà máy thép ở Hà Tĩnh. Theo báo chí Đài Loan, lý do hoãn có thể bắt nguồn từ nguyên nhân chính trị.
Theo nhật báo Đài Loan Taipei Times, ông Trương Phục Ninh, phó chủ tịch công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, cho biết là kế hoạch đưa lò số 1 của khu liên hợp gang thép tại Vũng Áng, Hà Tĩnh vào hoạt động sẽ không khởi sự vào ngày 25 tháng 6 tới đây như dự kiến. Theo nhân vật này, ngày hoạt động của lò này chưa được xác định. Lời xác nhận của tập đoàn Formosa được đưa ra sau khi truyền thông ở Đài Bắc cho biết là Formosa đã hoãn việc đưa lò luyện thép nói trên vào hoạt động vì bị chính quyền Việt Nam đòi trả 70 triệu đô la tiền thuế bị cho là chưa nộp. Tờ Taipei Times cũng cho biết là việc hoãn mở cửa cũng bắt nguồn từ việc chính quyền Việt Nam cần thêm thời gian để giải quyết vấn đề giấy phép hoạt động của nhà máy nói trên. Trích dẫn các nguồn tin từ Việt Nam, tờ báo Đài Loan còn khẳng định rằng việc chính quyền Việt Nam theo dõi vụ trốn thuế của Formosa còn xuất phát từ những động cơ chính trị không nói ra. Trong thời gian gần đây, công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã trở thành đối tượng bị dư luận tại Việt Nam xem là thủ phạm gây nên thảm họa cá chết hàng loạt ở nhiều tỉnh dọc theo bờ biển miền Trung. Trước đó vào năm 2014, tổ hợp gang thép ở Vũng Áng cũng từng bị người biểu tình chống Trung Quốc tấn công sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào cắm trong vùng thềm lục địa của Việt Nam.
Còn về quan hệ Trung Quốc-Đài Loan, các nhà tổ chức một lễ hội ở tỉnh Quảng Đông Trung Quốc đã hủy lời mời dàn hợp xướng thiếu nhi Pujan Gialan của Đài Loan. Lý do là dàn đồng ca từng hát quốc ca Đài Loan trong lễ nhậm chức của tân Tổng thống Thái Anh Văn vào tháng 5 vừa qua. Các nhà tổ chức không đưa ra bất kỳ giải thích nào về việc hủy lời mời. Vẫn liên quan đến Trung Quốc và Đài Loan, cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu vào ngày hôm qua đã kêu gọi chính quyền mới của bà Thái Anh Văn duy trì quan hệ hợp tác với Bắc Kinh. Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan nguội lạnh hơn kể từ khi ông Mã Anh Cửu mãn nhiệm vào hồi tháng 5 sau 8 năm cầm quyền. Về vùng Biển Đông, trong một động thái bị cho là nhằm công khai thách thức đối phương, Trung Quốc đã cho tàu hải quân bám sát theo hải đội tàu sân bay Mỹ John C. Stennis khi đoàn chiến hạm Mỹ đi qua Biển Đông ngược lên phía Bắc tham gia cuộc tập trận chung với Nhật Bản và Ấn Độ.
Theo nhật báo Mỹ USA Today, khi các chiến hạm Mỹ vừa khởi động cuộc tập trận Malabar cùng với hải quân Ấn Độ và Nhật Bản tại vùng biển Philippines gần quần đảo Senkaku điếu ngư trên biển Hoa Đông, họ đã gặp phải một vị khách không mời mà đến, đó là hải quân Trung Quốc. Các chiến hạm Trung Quốc đã bám sát theo hải đội tác chiến của hàng không mẫu hạm Mỹ John C. Stennis ngay từ lúc đơn vị này tiến vào Biển Đông tuần tra từ đầu tháng 3 đến nay. Theo lời Phó Đô đốc Marcus Hitchcock, chỉ huy hải đội tác chiến của chiếc tàu sân bay Mỹ, trong suốt thời gian ở trên Biển Đông thì hay nào các chiến hạm Mỹ đều nhìn thấy ít nhất là một tàu chiến Trung Quốc có mặt 24 trên 24 tiếng đồng hồ. Theo ghi nhận của phía Hoa Kỳ, Hải quân Trung Quốc đã ngày càng quyết đoán hơn, trái với thời kỳ một vài năm trước đây, và việc bám sát theo dõi tàu Mỹ đã trở thành thường nhật. Theo ông Jeffrey Hornung, một chuyên gia Mỹ về an ninh Đông Á, thì các hành vi bám sát theo dõi tàu Mỹ của Hải quân Trung Quốc không phải là điều mà Hải quân Mỹ sẽ làm. Đó cũng không phải là cách hành xử của một quốc gia tôn trọng luật lệ quốc tế. Có điều, theo chuyên gia này, hành vi đó đã trở thành chuẩn mực của Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn.
Còn tại Úc, phe đối lập tuyên bố nếu thắng cử trong cuộc bầu cử lưỡng viện sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 7 tới đây, công đảng sẽ tính đến việc gửi hải quân tuần tra tại vùng Biển Đông. Ông Stephen Conroy, phát ngôn viên của phe đối lập phụ trách quốc phòng, nhận định điều quan trọng là phải bảo vệ hệ thống luật lệ quốc tế, nhưng Hải quân Úc sẽ chỉ tiến hành thao diễn nếu nhận thấy cần thiết và an toàn để tiến hành. Thượng nghị sĩ công đảng Conroy tỏ ra quan ngại vì những lời đe dọa về hậu quả kinh tế mới được Trung Quốc đưa ra nếu Úc tiến hành tuần tra. Ông nói, nếu đúng vậy, cần phải chống lại kiểu đe dọa này. Chuyển sang bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới biển tranh chấp với Bắc Triều Tiên.
Hôm nay, Hàn Quốc đã khởi động một cuộc tập trận bắn đạn thật gần vùng ranh trên biển đang tranh chấp với Bắc Triều Tiên, một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng quân sự với Bình Nhưỡng. Cuộc diễn tập bao gồm 20 tàu hải quân, trong đó có một tàu khu trục và 10 máy bay, trong đó có cả máy bay trực thăng chống tàu ngầm. Trong một tuyên bố, lực lượng hải quân Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận 3 ngày tại vùng biển Hoàng Hải là cuộc diễn tập ứng phó với cuộc xâm nhập mô phỏng bằng tàu và máy bay của Bắc Triều Tiên. Chúng tôi đang chuẩn bị để hành động nhanh chóng, chính xác và đầy đủ để tiêu diệt kẻ thù trong trường hợp họ có hành vi khiêu khích ở vùng biển Hoàng Hải, hết lời trích. Các cuộc diễn tập bắn đạn thật ở khu vực này luôn châm ngòi cho các phản ứng giận dữ từ phía Bình Nhưỡng.
Còn tại Nhật Bản, Thống đốc Tokyo ngày hôm qua đã phải từ chức vì bị cáo buộc sử dụng công quỹ vào mục đích cá nhân. Sự kiện này gây thêm khó khăn cho Nhật Bản, nước sẽ tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020. Từ thủ đô Tokyo, thông tín viên Frederick Sharp gửi về bài tường trình.
Là người yêu thích văn hóa, ngôn ngữ Pháp, đã từng theo học tại Geneva và Paris, ông Masuzo, thống đốc Tokyo, đã bị cáo buộc dùng công quỹ chi cho các đợt đi nghỉ của gia đình. Ông đã bị đảng bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe bỏ rơi trước cuộc bầu cử Thượng viện sẽ diễn ra vào tháng 7 tới. Thống đốc Tokyo đã cố bám giữ chiếc ghế của mình và ông muốn đến Rio, Brazil vào mùa hè này. Việc bầu lại thị trưởng mới trong lúc có Thế vận hội Rio không phải là điều hay cho Tokyo, thành phố sẽ tổ chức Thế vận hội sắp tới. Việc chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo đã khởi sự không mấy suôn sẻ. Tư pháp của Pháp đã mở điều tra về việc Nhật Bản dường như đã hối lộ để được quyền tổ chức Thế vận hội. Biểu tượng đầu tiên của Thế vận hội Tokyo đã bị rút lại vì bị cáo buộc là sao chép. Dự án sân vận động Olympic của kiến trúc sư Zaha Hadid đã bị hủy bỏ do giá thành quá cao. Sân vận động mới tuy rẻ hơn nhưng lại có một nhược điểm, đó là không có chỗ cho ngọn lửa Olympic.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Chuyển sang châu Âu, hôm qua Bộ Ngoại giao Nga đã triệu đại sứ Pháp tại Moscow lên để phản đối cảnh sát Pháp hôm Chủ nhật đã bắt giữ các công dân Nga. Theo Moscow, đây là những cổ động viên bóng đá, còn cảnh sát Pháp cho rằng đó là những hooligan hung hãn đã tham dự vào vụ ẩu đả tối hôm thứ Bảy, 11 tháng 6 tại Marseille. Từ thủ đô Nga, thông tín viên Myriam Pompon tường trình.
Các cổ động viên của đội tuyển bóng đá Nga đã được đích thân Ngoại trưởng Nga ủng hộ. Phát biểu trước Nghị viện Nga, ông Sergei Lavrov đã chỉ trích chính quyền Pháp và lên án việc câu lưu khoảng 40 ủng hộ viên Nga, những người có dính líu đến các vụ ẩu đả hôm thứ Bảy tại Marseille. Ngoại trưởng Nga nói, việc cảnh sát Pháp bắt giữ một chiếc xe khách với hơn 40 cổ động viên bóng đá Nga là một sự cố hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi đã cho chuyển thông điệp miệng tới Ngoại trưởng Pháp để tránh các hành động vi phạm này trong tương lai. Và để tạo thêm ấn tượng, đại sứ Pháp tại Moscow đã bị triệu lên Bộ Ngoại giao. Chính quyền Nga lưu ý đại sứ Pháp về tính chất phân biệt đối xử và tùy tiện của các biện pháp nhắm vào công dân Nga và nhấn mạnh việc kích động tư tưởng bài Nga có nguy cơ làm trầm trọng thêm bầu không khí quan hệ Pháp-Nga. Trong lúc Ngoại trưởng Sergei Lavrov tỏ thái độ cứng rắn, thì Tổng thống Vladimir Putin nhóm họp Hội đồng An ninh nhằm rút ra những bài học về các vấn đề có thể xảy ra trong kỳ cúp vô địch bóng đá châu Âu, nhằm chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá thế giới sẽ được tổ chức tại Nga vào năm 2018, và nước Nga nhất thiết phải đấu tranh chống lại các hành động bạo lực và phân biệt chủng tộc của các cổ động viên Nga. Theo tin mới nhất, Tư pháp của Pháp thông báo, 3 trong số 43 cổ động viên của Nga bị bắt giữ hôm thứ Ba, bị đưa ra xét xử ngay lập tức tại Marseille.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Vẫn liên quan đến Nga, một quan chức ngoại giao Nga ngày hôm qua đã cảnh cáo Liên minh Bắc Đại Tây Dương không được thiết lập lực lượng hải quân của khối này tại Biển Đen. Ông cho rằng biện pháp như vậy sẽ ảnh hưởng đến an ninh trong khu vực và mối quan hệ vốn đã sứt mẻ giữa Moscow và NATO. Trong tháng 6 này, truyền thông nhà nước Nga đã đưa tin khu trục hạm USS Porter của Mỹ đã vào vùng Biển Đen trong khuôn khổ hoạt động thông thường, nhưng Moscow đã lên tiếng phản đối hoạt động này vì khu trục hạm trên vừa được trang bị thêm một hệ thống tên lửa mới. Còn Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, trả lời nhật báo Bild của Đức ngày hôm nay, cho rằng Nga đang tìm cách thiết lập một vùng ảnh hưởng bằng các biện pháp quân sự. Ông giải thích, bất chấp các vi phạm luật lệ quốc tế, Moscow đã sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine, đồng thời ủng hộ phe ly khai ở miền đông Ukraine. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận thấy Nga đang tiến hành quân sự hóa hàng loạt tại các vùng biên giới với khối NATO ở Bắc Băng Dương, vùng Baltic hay Biển Đen đến Biển Địa Trung Hải. Ngày hôm nay, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg tại Nga chính thức bắt đầu. Đây là cuộc gặp thường niên của các nhà lãnh đạo quốc gia và các công ty lớn của Nga và nước ngoài.
Từ hai năm nay, sau khi Nga sáp nhập Crimea và bị châu Âu áp lệnh trừng phạt, rất ít khách mời đến từ châu Âu. Nhưng năm nay, nhiều nhân vật quan trọng của châu Âu đến dự diễn đàn. Nổi bật hơn cả là sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. Sự hiện diện của ông Juncker bị các nước có quan điểm cứng rắn với Nga như Ba Lan và các nước Baltic chỉ trích. Dù theo lời phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu, chuyến thăm này không có liên quan gì tới tương lai các biện pháp trừng phạt Nga, song người Nga cũng không giấu nổi sự hài lòng. Ông Juncker sẽ là quan chức đầu tiên của Liên hiệp châu Âu chính thức đặt chân đến Nga kể từ tháng 3 năm 2014. Đây được coi là dấu hiệu chính trị không thể phủ nhận về việc châu Âu có thiện ý muốn nối lại quan hệ với Nga.
Còn về quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu với Thổ Nhĩ Kỳ, những tiến bộ mà Ankara đạt được vẫn chưa đủ để châu Âu đồng ý miễn thị thực vào khối Schengen. Đây là kết luận của bản báo cáo được Ủy ban châu Âu công bố vào ngày hôm qua. Từ Brussels, văn phòng của đài RFI tường trình.
Sur le fond du problème, à savoir la question migratoire, l'accord
porte... Về cội nguồn của vấn đề, ở đây chính là vấn đề di dân. Bản thỏa thuận đã mang lại kết quả vì làn sóng người nhập cư vượt biển Ege để đến Hy Lạp đã giảm xuống rõ rệt. Từ hơn 1.700 người mỗi ngày, hiện còn chưa đến 50 người. Tuy nhiên, mọi biện pháp đổi lại vẫn chưa đạt được. Nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ được rót ngay vào mùa hè này vì châu Âu đã lập các dự án nhân đạo cho người nhập cư trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ với số tiền hiện nay là 1 tỷ euro. Việc đưa người nhập cư từ Hy Lạp sang Thổ Nhĩ Kỳ đã được tiến hành, cũng như việc tái định cư trên lãnh thổ châu Âu cho người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trái lại, việc miễn thị thực nhập cảnh cho thời gian lưu trú dưới 3 tháng tại châu Âu đối với công dân Thổ Nhĩ Kỳ chưa được áp dụng ngay lập tức, vì trên tổng số 72 tiêu chí được Liên hiệp châu Âu đưa ra, thì Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn chưa đáp ứng được 7 tiêu chí. Những điểm này từng được nêu ra trong bản báo cáo trước đây, trong đó có yêu cầu sửa đổi luật về khủng bố của nước này, điều mà chính quyền Ankara vẫn không chấp nhận. Trong số những tiêu chí khác có yêu cầu về hộ chiếu sinh chắc học hay ký kết một thỏa thuận với Văn phòng Cảnh sát châu Âu Europol. Một số người nhận định, thay vì có thể đạt được thỏa thuận miễn thị thực nhập cảnh vào tháng 6 này, có thể phải chờ đến tháng 10 tới, vấn đề này mới được giải quyết.
Pierre-Benazet, Bruxelles, RFI.
Chuyển sang thời sự Syria, tối hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lệnh ngừng bắn trong vòng 48 giờ tại thành phố Aleppo ở miền bắc Syria chính thức có hiệu lực từ 00:01 ngày 16 tháng 6.
Theo một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, việc áp dụng lệnh ngừng bắn này tại thành phố Aleppo theo đề xuất của Nga sẽ cho phép giảm thiểu mức độ ác liệt về quân sự và ổn định lại tình hình. Nhưng tuyên bố này không cho biết Nga đã thảo luận về việc tạm đình chiến với nước nào. Tuyên bố này được đưa ra chỉ một giờ trước khi lệnh tạm đình chiến có hiệu lực. Trong tuyên bố này, Nga cũng buộc tội nhóm mặt trận Al-Nusra, chi nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại Syria, đã phóng tên lửa tấn công nhiều khu vực ở Aleppo và đưa xe bọc thép tấn công khu vực tây nam thành phố.
Ngày hôm qua, Ủy ban điều tra vụ rơi máy bay của hãng hàng không Egypt Air rơi xuống Địa Trung Hải cho biết đã định vị được các mảnh vỡ của chiếc máy bay. Tuy nhiên, vị trí của các hộp đen vẫn chưa được tìm ra. Hiện đây là vấn đề cấp bách vì pin của những chiếc hộp đen chỉ có thể hoạt động được trong vòng một tháng. Hết thời hạn này, tiếng pin phát ra từ hộp đen sẽ bị ngừng.
Là hai quốc gia láng giềng mang nhiều duyên nợ trong quá khứ lịch sử cũng như bóng đá, tối nay đội tuyển Đức và Ba Lan gặp nhau trên sân Stade de France trong một trận cầu tranh nhau ngồi đầu bảng C của giải Euro 2016. Bước vào trận, cả hai đều đã có chiến thắng. Đức thắng Ukraine 2-0, còn Ba Lan cũng đã hạ Ireland 1-0. Cả đội Manshaf và đại bàng trắng Ba Lan đều hướng tới đích giành tấm vé đi tiếp sau lượt trận thứ hai. Đội nào thắng trong trận hôm nay sẽ chiếm lĩnh ngôi đầu bảng và chắc chắn xuất vào vòng trong, bất kể kết quả trận đấu Ireland và Ukraine diễn ra trước đó 3 giờ. Cho đến lúc này, cán cân lịch sử nghiêng về đội Đức. Trong số 20 trận gặp Đức, Ba Lan thất bại 13 lần, được 6 trận hòa và chỉ thắng 1. Mặc dù các chỉ số thống kê cho thấy Ba Lan yếu thế rõ rệt, nhưng đội quân của huấn luyện viên Adam Nevalka sẽ không cam chịu làm bàn đạp để người Đức nhảy lên ngôi đầu bảng. Người Ba Lan có lý do để hy vọng. Chiến thắng của Ba Lan trước Đức tuy hiếm hoi nhưng lại là mới diễn ra rất gần đây. Đó là hồi tháng 10 năm 2014 trong trận vòng loại cho giải Euro 2016. Khi đó, tại Warsaw, các cầu thủ Ba Lan đã giành chiến thắng 2-0 trước khi quay trở lại Frankfurt và chịu thúc thủ trước Đức 1-3. Ba Lan sau đó được xếp thứ nhì bảng và giành vé trực tiếp đến Pháp. Ngoài ra, các đồng đội của danh thủ Robert Lewandowski đang rất hưng phấn với chiến thắng trước Ireland. Đây là trận ra quân thành công đầu tiên của Ba Lan ở vòng chung kết vô địch châu Âu. Tiền đạo của Ba Lan đã chơi cho Dortmund rồi Bayern, chắc chắn quá quen thuộc với những cầu thủ của đội tuyển Đức.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay là Mỹ, Nhật và Ấn Độ bắt đầu phác họa trật tự mới trên biển châu Á ra sao? Kể từ ngày 14 tháng 6 và liên tiếp trong 3 ngày, Hải quân ba nước Mỹ, Nhật và Ấn Độ đã tham gia một cuộc tập trận có quy mô thuộc loại rầm rộ và phức tạp nhất từ trước tới nay ở vùng biển Philippines. Trung Quốc đã không tránh khỏi lo lắng và cho tàu hải quân của mình theo dõi sát sao. Mối quan ngại của Bắc Kinh không phải là không có cơ sở, vì cuộc tập trận hải quân ba bên Mỹ, Nhật, Ấn được xem là bước khởi đầu của việc hình thành một liên minh có khả năng định ra một trật tự mới trên vùng đại dương châu Á nhằm chống lại một Trung Quốc ngày càng quyết đoán với sức mạnh quân sự ngày càng tăng. Theo một số chuyên gia phân tích được nhật báo Mỹ Wall Street Journal ngày hôm qua trích dẫn, thì việc hình thành liên minh mới này nằm trong một chiến lược lâu dài của Mỹ, dựa trên quan hệ hợp tác chặt chẽ về quốc phòng từ lâu đời giữa Washington và Tokyo, với việc thuyết phục thêm New Delhi nhập cuộc. Trong thời gian gần đây, Hoa Kỳ đã nỗ lực củng cố quan hệ chiến lược với Ấn Độ và khuyến khích New Delhi đóng một vai trò tích cực hơn, không chỉ ở Ấn Độ Dương mà cả ở Thái Bình Dương. Hoa Kỳ đã tranh thủ tâm lý quan ngại chung trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, đang làm thay đổi tương quan lực lượng trong khu vực. Theo ông Siraja Mohan, giám đốc trung tâm tại Ấn Độ của Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie Endowment, thì xin trích, Mỹ đang tìm kiếm những người có thể chia sẻ gánh nặng với mình. Và việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ba bên Mỹ-Nhật-Ấn, xin trích, là một chuyển đổi chiến lược quan trọng của Washington. Trong việc hình thành thế liên kết Mỹ-Nhật-Ấn, khâu khó nhất có lẽ là làm sao tranh thủ được Ấn Độ, một nước rất tự hào với truyền thống phi liên kết của mình, không muốn tham gia vào bất kỳ một liên minh quân sự chính thức nào. Thế nhưng, Mỹ đã khéo khai thác thực tế là New Delhi đã bắt đầu tham gia vào một cơ chế đối thoại ba bên với Washington và Tokyo từ năm ngoài. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng không tránh khỏi quan ngại trước nguy cơ Trung Quốc quân sự hóa vùng Biển Đông, đe dọa quyền tự do đi lại trong một khu vực có 1/3 lượng hàng hóa trên thế giới trung chuyển. Mối quan ngại lại càng lớn khi các hành động quyết đoán áp đặt chủ quyền của Trung Quốc làm cho khu vực căng thẳng lên, và điều đó dĩ nhiên không có lợi cho Ấn Độ. Chính trong bối cảnh này mà nhân chuyến thăm Mỹ vào tuần trước, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khẳng định rằng, xin trích, sự thiếu vắng một kiến trúc an ninh được các bên đồng ý đã tạo ra một tình trạng bấp bênh ở châu Á, và quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ sẽ giúp đảm bảo quyền tự do hàng hải và an ninh cho các tuyến thông thường. Nhật Bản cũng ra sức chiều dụ Ấn Độ. Hai quốc gia này đã nâng cấp quan hệ lên hàng đối tác chiến lược và nhất trí tăng cường hợp tác an ninh. Nhân chuyến công du Ấn Độ hồi tháng 12 năm ngoái của Thủ tướng Shinzo Abe, hai bên cho biết sẽ cùng nhau làm việc trên các dự án hạ tầng ở vùng Nam Á, một động thái nhằm hạn chế đà thâm nhập của Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo hôm nay do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm với chủ đề Biển Mons trong cơn bão Brexit. Tú Anh trình bày với phần phân tích của ông Xuân Trần, một cử tri Anh không muốn châu Âu tan vỡ. Nhưng ngay sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn của RFI. Các dân biểu Đài Loan đòi điều tra về vai trò của Formosa trong vụ cá chết hàng loạt ở Việt Nam. RFI phỏng vấn Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc điều hành Văn phòng trợ giúp công nhân và cô dâu Việt Nam ở Đài Loan.
Các dân biểu Đài Loan hôm nay thúc giục chính phủ điều tra tập đoàn Formosa về vai trò trong vụ cá chết hàng loạt xảy ra tại Việt Nam, vì các nhà hoạt động tin rằng ô nhiễm công nghiệp từ nhà máy thép trị giá nhiều tỷ đô la của tập đoàn có thể là nguyên nhân gây ra thảm họa môi trường này. Cuộc họp báo tại Quốc hội Đài Loan hôm nay do văn phòng của ba dân biểu bảo trợ phối hợp với một số tổ chức phi chính phủ, trong số đó có Liên minh theo dõi và thực thi Công ước Nhân quyền, Hiệp hội Luật sư Môi trường và Văn phòng trợ giúp công nhân và cô dâu Việt Nam ở Đài Loan. Hãng tin Pháp AFP cho biết, các dân biểu đã yêu cầu chính phủ Đài Loan điều tra về vai trò của Formosa, làm rõ nghi vấn về trách nhiệm của tập đoàn trong vụ cá chết ở Hà Tĩnh. AFP Việt ngữ đã phỏng vấn Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc điều hành Văn phòng trợ giúp công nhân và cô dâu Việt Nam ở Đài Loan về vấn đề này. Chà, kính chào Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng. Xin Linh mục vui lòng cho chính trả AFP biết thêm về cuộc họp báo sáng nay ở Đài Bắc được không ạ?
À, vâng, xin kính chào Dịch Thị My và thính giả của đài AFI. Trong buổi họp báo đó, tôi thấy là có rất nhiều báo chí, hầu như là những đài truyền hình lớn của Đài Loan được tham dự. Và trong buổi họp báo, tôi đã là người phát biểu đầu tiên. Tôi có nói đến vấn đề ô nhiễm môi trường của Việt Nam ở bờ biển miền Trung. Ở cái vùng đó nó chỉ có một cái công ty duy nhất, đó là công ty Formosa. Và những cái thiệt hại về cá chết đó là do kim loại nặng thải ra. Thì nếu mà nó thải ra thì chỉ có một mình công ty Formosa đó thôi. Cho nên tôi hoài nghi do bên công ty Formosa đã thải cái chất phế thải ra mà không có quan tâm đến sức khỏe của người dân. Thành thử ra nó đã làm cho ảnh hưởng đến môi trường ở đó. Và sau đó thì có một người lao động ở Việt Nam làm nghề đánh cá. Anh ấy tên là Lê Quang Đông. Anh là người sống ở cái vùng đó. Và bởi vì không đánh bắt được cá cho nên anh đã phải rời khỏi cái vùng của anh Đài Loan, anh mưu sinh. Và anh cũng đã phát biểu theo kinh nghiệm của anh về vấn đề hủy hoại về môi trường. Rồi sau đó thì các vị dân biểu đã trình bày, trước hết dân biểu của Mỹ Nghị đó. Bà là cái người dân biểu chuyên môn quan tâm đến vấn đề nhân quyền. Thì bà nói đó là cái việc mà xây dựng công ty Formosa đã dẫn đến cái tình trạng đó là bắt cái người lao động phải di dời khỏi cái nơi họ đã và đang sống qua nhiều thế hệ. Và hiện nay có 180 cái hộ không có muốn di dời thì con cái người ta là không được đi học. Và theo tôi được biết đó là có một cái đài truyền hình Đài Loan về và họ đã nói lên cái thảm trạng đó. Và sau đó thì có hai dân biểu khác cũng nói. Một dân biểu thì nói về kinh nghiệm của bà liên quan đến công ty Formosa. Khi công ty Formosa ở Đài Loan đã đến một cái huyện gọi là huyện Vân Lâm ở bên đây để mà xây dựng cái nhà máy của họ, đã tạo nên cái sự hủy hoại môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. nên thực ra công ty Mimosa ở Đài Loan đã phải bồi thường. Rồi sau đó có một vị dân biểu khác là một vị giáo sư chuyên môn về hóa chất, thì ông cũng trình bày cái nhìn của một người chuyên môn liên quan đến những cái thảm trạng ở Việt Nam. Và sau đó thì đến cái phần trình bày của các quan chức của Đài Loan, nó có liên quan đến cái vấn đề đầu tư kinh doanh của Đài Loan ở nước ngoài. Thì có đại diện Bộ Kinh tế cũng như là của một cái bộ phận về bảo vệ môi sinh. Trong cái buổi họp báo đó, các khán giả đã hỏi họ có luật pháp nào ở Đài Loan quy định bắt buộc những công ty của Đài Loan khi đi ra ngoài đầu tư mà vi phạm vào luật pháp của cái nước đó để rồi ảnh hưởng đến cái đời sống của người dân. Thì họ có đưa ra một vài cái điều khoản của một số điều luật về bảo vệ môi sinh. Mà tôi thấy họ trình bày có vẻ là chung chung, trong khi đó là bên phía của báo chí họ muốn chính phủ Đài Loan cần phải cụ thể có những cái biện pháp để yêu cầu công ty Formosa phải minh bạch hóa tiến trình xin phép xây dựng cũng như là cái tiến trình xử lý chất phế thải đúng với là cái quy định. Mà quy định này không phải là của Việt Nam nhé, mà các ký giả họ đề nghị là đúng theo cái quy định của quốc tế đó, đến nơi đến chốn một cách nghiêm túc. Thì tôi thấy qua cái sự kiện này đã tạo được cái sự chú ý của người dân Đài Loan cũng như báo chí liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi sinh ở 4 cái tỉnh miền Trung Việt Nam. Theo luật pháp quy định cái việc đầu tư phải được lên bộ môi sinh thông qua nữa. Thì ngày hôm nay đại diện của bộ phận đó có nói là khi mà cái sự kiện cá chết xảy ra thì họ có làm việc với lại bên chính phủ Việt Nam và họ có đề nghị hợp tác để mà điều tra sự việc này. Nhưng mà sau đó chính phủ Việt Nam đã bác cái chuyện đó. Cho nên họ nói họ cũng không có cách nào để mà hỗ trợ liên quan đến vấn đề xử lý ô nhiễm môi sinh ở cái vùng mà có công ty Formosa.
Chà, theo cha thì các hoạt động vận động này sẽ có tác động như thế nào tại Đài Loan ạ?
Qua sự tham dự của báo chí cũng như là quan tâm của các dân biểu, một số những yêu cầu rất là cụ thể và thiết thực, thì tôi nghĩ là cuộc họp báo ngày hôm nay và cuộc họp báo ngày mai sẽ có một tác động rất là lớn. Tại vì chính phủ mới của Tổng thống Thái Anh Văn khi mà lên nhậm chức thì bà có nhắc đến chính sách xuôi Nam, kinh tế xuôi Nam. Có nghĩa là sẽ giảm bớt đầu tư của Đài Loan vào Trung Quốc. Thì tôi nghĩ Tổng thống của Đài Loan và chính phủ mới của Đài Loan cần điều chỉnh lại việc đầu tư và kinh doanh của các công ty Đài Loan ra nước ngoài. Chính phủ cần nghiêm chỉnh hơn trong việc thông qua những kế hoạch đầu tư của các công ty Đài Loan. Thứ hai là chính phủ Đài Loan có trách nhiệm đôn đốc và theo dõi cái tiến trình thực hiện đầu tư của các công ty Đài Loan. Mà cái tiến trình đó nó mang lại cái lợi ích cho công ty và cũng mang lại lợi ích cho người địa phương. Cái thứ ba là khi làm như vậy đó thì bảo vệ được cái uy tín thanh danh của Đài Loan ở trên trường quốc tế khi mà họ đến đầu tư ở bất cứ quốc gia nào trong vùng Đông Nam Á thì họ vẫn được cái sự hỗ trợ và hoan nghênh của những người dân ở tại nhà đó. Vì vậy cho nên tôi hy vọng là với những cái yêu sách của ban tổ chức, chính phủ Đài Loan sẽ nghiêm chỉnh hơn để mà trước hết là yêu cầu công ty Formosa cần làm rõ một số những cái điều mà từ trước đến giờ chúng ta muốn biết mà chúng ta không biết, đó là trong suốt năm 2015 công ty đã nhập khẩu 384 tấn hóa chất, trong đó là có một số hóa chất độc hại, thì họ đã sử dụng những cái hóa chất này vào những việc gì và sử dụng như thế nào. Điều thứ hai đó là chúng tôi muốn biết là cách xử lý chất phế thải mà công ty Formosa ở Hà Tĩnh đã sử dụng, cách xử lý đó cũng phải công khai minh bạch. Và cái thứ ba là chúng tôi yêu cầu phải có một cuộc kiểm nghiệm một cách công khai, độc lập và chuyên môn về cái chất phế thải mà công ty Formosa đã thải ra trong thời gian vừa qua và hiện tại. Cuối cùng là chúng tôi yêu cầu công ty Formosa phải có trách nhiệm trong việc làm rõ là cái nước ở tại ven biển của 4 tỉnh miền Trung hiện nay đang trong tình trạng gì. Và họ phải có trách nhiệm làm sạch cái nước nếu mà họ là nguyên nhân, họ phải bồi thường cho những cái người mà là nạn nhân của cái việc bị ô nhiễm đó, ngư dân cũng như những người thợ lặn ở tại 4 tỉnh miền Trung.
RFB Việt ngữ xin chân thành cảm ơn Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng ở Đài Bắc đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn hôm nay của chúng tôi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tập đoàn Đài Loan Formosa hoãn khánh thành nhà máy thép ở Hà Tĩnh. Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới biển với Bắc Triều Tiên. Moscow phản đối Pháp bắt giữ cổ động viên Nga tại giải Euro 2016. Mỗi ngày một sự kiện, liệu Mỹ, Nhật và Ấn Độ bắt đầu phác họa trật tự mới trên biển châu Á. Các dân biểu Đài Loan đòi điều tra về vai trò của Formosa trong vụ cá chết hàng loạt ở Việt Nam. RFI phỏng vấn Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc điều hành Văn phòng Trợ giúp Công nhân và Cô dâu Việt Nam ở Đài Loan. Trước khi bước sang tạp chí tiêu điểm và để mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, trước những vụ bạo động và đập phá Bệnh viện Nhi đồng Necker trong đợt biểu tình chống dự luật lao động hôm thứ Ba 14 tháng 6 vừa qua, chính phủ Pháp thông báo có ý định cấm biểu tình trong nội thành Paris, một tuyên bố đã bị báo chí Pháp hôm nay chỉ trích mạnh mẽ, phê phán chính phủ là yếu kém, bất lực và không có uy. Tờ báo Cộng sản L'Humanité với những lời lẽ nặng nề cho rằng xin trích, nghiệp đoàn CGT và các nghiệp đoàn khác có phải chịu trách nhiệm về những vụ bạo động này hay không, như là chính phủ không ngừng nhắc lại, với một mục đích duy nhất là hạ uy tín của phong trào xã hội này. Câu trả lời là không, sự yếu kém của chính phủ đang chuyển thành một dạng chuyên chế, bằng chứng ư, đầu tiên hết là Thủ tướng Vance, rồi đến Tổng thống Hollande. Cả hai đã đề xuất ý tưởng là họ có thể cấm biểu tình, họ cho rằng sẵn sàng từ bỏ các nguyên tắc Cộng hòa, tất cả bọn họ đều điên cả rồi.
Trái lại, Le Figaro, tờ nhật báo thiên hữu cho rằng chính phủ chưa làm hết mình, quá nhún nhường và tỏ ra yếu kém. Trên nền ảnh lớn ở trang nhất, với hình ảnh nhiều người biểu tình bịt mặt, ném gạch đá về phía lực lượng an ninh, Le Figaro chỉ trích lớn uy quyền của chính phủ, Hollande dưới áp lực.
Sự việc cho thấy rõ sự kiệt sức của bộ đôi cầm quyền Hollande-Vance, tờ báo phê phán tổng thống là không có thái độ cương quyết, cứng rắn vào thời điểm ngành cảnh sát đang trong cảnh chịu tang trước hành động giết người dã man của một tên Hồi giáo cực đoan. Chính phủ chẳng biết làm gì khác ngoài việc tìm cách giải tán những tên côn đồ che mặt và những hành động phá hoại gây sững sờ. Le Figaro lấy làm tiếc là ông Hollande đã không đủ dũng cảm, không dám công kích mạnh CGT, điều mà lẽ ra ông phải làm và buộc nghiệp đoàn này phải chịu trách nhiệm về mọi tổn thất tài chính do những người biểu tình của nghiệp đoàn này gây ra. Một quan điểm không được tờ Libération, một tờ báo thiên tả đồng tình. Theo nhật báo, cho dù những kẻ phá hoại có bị trừng phạt đúng đi chăng nữa, thì lời đe dọa cấm biểu tình của chính phủ cũng là hơi phóng đại. Bạo lực phản dân chủ đương nhiên không thể nào làm đẩy lùi nền dân chủ, mà các nguyên tắc và giá trị của nó phải được duy trì, dù là đang trong những tình huống khó khăn đến mấy. Nếu không, điều này có lẽ sẽ còn giúp cho những người phá phách mà ta đang lên án ghi thêm một điểm. Câu hỏi đặt ra, vì sao lại có những hành động bạo lực dữ dội đến như vậy, như thắc mắc trên trang nhất của tờ La Croix. Nhưng, biểu tình chống một dự luật là điều hợp pháp, một quyền được ghi trong hiến pháp, nhưng đừng để cho tình đoàn kết bị tan rã chỉ vì một hành vi vô tổ chức của một số yếu tố không kiểm soát được, điều đó đang làm suy yếu lý lẽ mà họ đang bảo vệ, tờ La Croix cảnh báo.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Đề tài Brexit tiếp tục làm hao tốn chiến mực của báo chí Pháp. Brexit còn một tuần nữa đến ngày trưng cầu dân Ý, Fair Out thắng thế. Le Figaro trên trang nhất thông báo điều này đã làm cho phe ủng hộ lại châu Âu hoảng sợ, như nhận xét của Le Monde.
Thế nhưng, Le Figaro nghĩ rằng chuyện Anh và Liên hiệp châu Âu canh không lành cơm không ngọt không chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Mối duyên giữa London và Liên hiệp châu Âu là một câu chuyện tình mang tính lý trí nhiều hơn là tình cảm. Về phần mình, La Croix cho biết, Anh ra khỏi châu Âu, nước Pháp có lẽ sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất. Theo kết quả nghiên cứu của tập đoàn tái bảo hiểm Early Hermes, Pháp sẽ là một trong số 6 nước trong Liên hiệp châu Âu bị tác động nhiều nhất do Brexit. Kinh doanh của các cơ sở Pháp tại Anh Quốc có nguy cơ bị chậm lại do đồng bảng Anh sẽ bị giảm giá và Anh Quốc có khả năng tái lập lại hàng rào thuế quan. Đầu tư của Pháp vào Anh sẽ tụt giảm, trao đổi mậu dịch cũng sẽ bị hạn chế, nhất là trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, hóa chất và máy móc trang thiết bị. Về mặt ngân sách, do Anh không còn nằm trong Liên hiệp nữa, phần đóng góp của Pháp vào ngân sách chung của châu Âu cũng sẽ bị tăng thêm 1,2 tỷ euro. Thêm vào đó, tốc độ tăng trưởng giảm của Pháp do Brexit sẽ kéo theo hệ quả là thất thu ngân sách từ 10 cho đến 20 tỷ euro một năm. Tuy nhiên, cũng sẽ có một số lĩnh vực sẽ thu được lợi chẳng hạn như tài chính hay như ngành hàng không. Một phần các hoạt động này rất có thể sẽ được di dời lại về Pháp. Nhìn chung, Pháp sẽ thiệt hại nhiều hơn là lợi, bởi vì Brexit sẽ không giải quyết được vấn đề gì mà có lẽ sẽ còn làm tan vỡ những gì đang vận hành tốt, theo như nhận xét của ông Ronjon, chủ nhân hãng Redes của Pháp tại Anh Quốc.
Chưa bao giờ Nga lại nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của giới doanh nhân phương Tây như lúc này. Tại Davos, Nga, một cuộc vận động mạnh mẽ cho việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào Nga là ghi nhận của Lysenko.
Các lệnh trừng phạt đang gây khó khăn cho tất cả chúng tôi. Các nhà quản lý nên nhìn thẳng vào thực tế là những lời kêu gọi của giới doanh nhân Pháp đưa ra trước ngày khai mạc diễn đàn Davos tại Saint Petersburg. Họ chỉ trích chính phủ Pháp, lời nói không đi đôi với việc làm. Bởi vì, trước mặt giới chủ, thì các bộ trưởng nhìn nhận các lệnh trừng phạt này là phi lý, đi ngược lại lợi ích kinh tế của Pháp. Nhưng hai năm đã trôi qua, với các lý do chính trị, các lệnh trừng phạt đó vẫn bị triển hạn.
Trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm, báo Le Monde có bài các nano phân tử trong dĩa thức ăn của chúng ta, theo một nghiên cứu của Hiệp hội Hành động vì Môi trường Agir pour l'Environnement được công bố hôm qua, thì trong nhiều loại thực phẩm có chứa nano phân tử gây nguy hiểm cho sức khỏe của người tiêu dùng.
Theo tờ báo, Hiệp hội đã cho phân tích 4 sản phẩm vẫn thường được tiêu thụ, bánh biscuit sô-cô-la của hãng Lu, kẹo cao su Malabar, thịt bê hầm đóng hộp do hãng William Soran kinh doanh và túi gia vị cho quả bơ nghiền được bán với nhãn hiệu siêu thị Carrefour. Các sản phẩm được phân tích tại phòng đo lường và trắc nghiệm thuộc Bộ Công nghiệp Pháp. Kết quả phân tích cho thấy cả 4 sản phẩm nói trên đều chứa nano phân tử, cụ thể là 3 sản phẩm đầu có dioxide de titan và trong sản phẩm thứ 4 thì có dioxide de silicium. Đây là những phụ gia mà các nhà sản xuất thường dùng để làm trắng sản phẩm hoặc thay đổi màu giữ nước chống vón cục. Le Monde cho biết. Việc dùng nano phân tử không có gì là mới mẻ cả, nhưng điều mà Hiệp hội Hành động vì Môi trường muốn tố cáo đó là sự vi phạm luật lệ quy định và vấn đề sức khỏe đối với người tiêu dùng. Tháng 12 năm 2014, Liên hiệp châu Âu đã có quy định về việc phải ghi rõ trên bao bì là các sản phẩm có chứa nano phân tử, nếu như các nano phân tử này nhỏ hơn 100 nanomet, tương đương 1/1000 mét. Quy định này được áp dụng chậm trễ, nhưng dường như phải có hiệu lực kể từ tháng 12 năm rồi. Cả 4 sản phẩm được phân tích đều có nano phân tử nhỏ hơn, nhưng trên bao bì đều không ghi.
Nhật Bản hòa nhập nhưng không hòa tan, đây là nhận xét chính của sử gia Pierre-François Sugiri trong tác phẩm Hiện đại nhưng không là phương Tây, được Libération giới thiệu trong một sách. Nhà sử học đã vẽ nên bức tranh tổng thể sống động về những cải cách và những thay đổi của Nhật Bản cuối thế kỷ 19.
Trong tác phẩm Moderne sans être occidental, tạm dịch là Hiện đại nhưng không là phương Tây, ông Pierre-François Sugiri, từng là giám đốc nhà văn hóa Pháp-Nhật tại Tokyo tiết lộ là quá trình hiện đại hóa Nhật Bản lại không hề mang tính chất Tây phương hóa đất nước. Quá trình đó còn xa với mục tiêu duy nhất là du nhập như người ta từ lâu vẫn tưởng, mà đó là kết quả của một sự năng động của chính bản thân nước Nhật và tiềm lực sống động, đôi khi mâu thuẫn ngay trong lòng một xã hội được thắp sáng.
Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự với tựa Biển Mong trong cơn bão Brexit. Tú Anh trình bày với phần phân tích của ông Sơn Trần, một cử tri Anh không muốn châu Âu tan vỡ.
Tạp chí Tiêu điểm.
Ngày 23 tháng 6, 2016, cử tri Vương quốc Anh sẽ phải trả lời câu hỏi có nên ở lại Liên hiệp châu Âu hay ra đi. Một kết quả thăm dò ý kiến trên báo The Independent ngày 10 tháng 6 dự báo tỷ lệ trả lời đi ra khỏi Liên hiệp châu Âu là 55%. 10 ngày trước khi người dân Anh định đoạt tương lai, RFI đặt câu hỏi với một cử tri người Anh là ông Sơn Trần, tạm gọi là thuộc phe thiểu số. Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn sau đây. Thưa anh Sơn Trần, vào ngày 6 tháng 6 năm 1944, từ Anh quốc, lực lượng đồng minh đã ồ ạt vượt biển Măng rồi giải phóng châu Âu khỏi chế độ Đức Quốc xã, bước đầu có một cuộc hành trình xây dựng hòa bình. Đến 73 năm sau, tháng 6 2016, liệu biển Manche có nguy cơ dậy sóng, nhưng lần này để Anh Quốc giả từ Liên hiệp châu Âu vì một số tính toán chính trị và kinh tế đang gây phân hóa con cháu nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, trong đó có anh là một nhà hoạt động xã hội và cũng là một cử tri Anh Quốc. Thưa anh.
Thưa anh Tú Anh và thưa quý thính giả, trong cái lịch sử thăng trầm nó cũng có vui buồn giữa nước Anh hải đảo và lục địa Âu Châu. Nhưng mà trong cái vấn đề nước Anh sẽ ra đi khỏi Liên hiệp Âu Châu, mình gọi là EU đó, hay là nước Anh sẽ ở lại đó, thì phải chờ cái kết quả của cái cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6 này tại nước Anh để người dân họ bỏ phiếu quyết định. Dù quyết định thế nào thì cái kết quả đó cũng sẽ được thực thi vào năm 2017, tức là sang năm, chứ không phải là ngay bây giờ. Nhưng mà để nắm vững cái vấn đề này đó, chúng ta cũng nên lượt qua một chút về cái lịch sử hơi khó nghe của cái nối kết giữa nước Anh và lục địa để trở thành Liên hiệp Âu Châu bây giờ. Chúng ta nhớ lại cộng đồng kinh tế Âu Châu, gọi chắc là EEC đó, nó chính thức thành lập vào năm 1957 theo cái hiệp ước Roma. Nhưng mà mãi đến năm 1969 đó thì Vương quốc Anh mới được gia nhập sau vài lần đơn xin đó bị Pháp phủ quyết. 20 năm sau đó thì EEC tiến thêm một bước để lên thành lập ra cái Liên hiệp Âu Châu vào năm 1993. Từ đó đó đến năm 2015 đó thì chúng ta phải thừa nhận là giữa Pháp, Đức và Anh là ba cái quốc gia đầu tàu Liên hiệp Âu Châu đó, thì có cái sự liên kết giữa Pháp và Đức để mà chèn ép Anh Quốc một phần nào đó. Bối cảnh hiện nay đó là khởi đi từ cái sự khủng hoảng tài chính, nợ công của Hy Lạp bắt đầu trầm trọng khoảng 6 năm trước đó. Thêm nữa là các cái nước Tây Ban Nha, Ý và Bồ Đào Nha đó cũng gặp những cái khó khăn về tài chính công, tức là tài chính quốc gia. Cái khủng hoảng này đó nó cho thấy là EU khá là bất lực trong cái việc giúp ổn định tài chính của một nước thành viên. Khi nào khủng hoảng tài chính của một nước thành viên thì EU là phải e cổ ra cứu trợ. Hay là do đó nhiều cái vị thức giả nhận thấy rằng là cái cơ chế điều hành của EU có khiếm khuyết và lệch lạc khi mà vận hành, do nơi cái sự giằng co giữa cái quyền lực chung của EU và cái quyền lực riêng của từng nước thành viên. Cái điểm thứ ba đó là chế độ trợ cấp xã hội tại Anh đó, cho cái người di trú mà đến từ các cái nước thành viên của EU là một cái gánh nặng ngân sách cho nước Anh. Chi trả cái tiền trợ cấp xã hội cho những cái người từ các cái nước Đông Âu sang nước Anh để tìm việc làm. Thứ tư đó là cái vụ di dân bắt đầu tràn qua Âu Châu và nước Anh từ cái năm 2015 vừa rồi đó. Nó là một cái giọt nước tràn ly để nó tạo nên cái cuộc trưng cầu dân ý.
Thưa anh Sơn Trần, khi mà 50-50% người dân Anh có người muốn ra đi, có người muốn ở lại, thì thưa anh, với tư cách là một nhà quan sát, thì anh thấy mỗi phe đưa ra những cái lập luận như thế nào để mà chinh phục cử tri của mình?
Từ nhiều năm nay đó, dư luận Anh Quốc bắt đầu kêu gọi một cái cuộc trưng cầu dân ý để người dân quyết định đi hay ở trong Liên hiệp Âu Châu. Hồi tháng 2 đó, năm 2016 đó, tức là Liên hiệp Âu Châu đã cố gắng lôi kéo nước Anh ở lại chứ đừng ra đi, ký một cái thỏa thuận gồm 4 điểm cho dân Anh được thấy rằng ở lại trong EU có lợi hơn để mà bỏ phiếu tán thành cái việc ở lại EU thay vì ra đi. 4 cái điểm đó là đồng ý cho nước Anh cắt giảm cái trợ cấp cho con cái dưới 18 tuổi của những cái người di cư từ một quốc gia EU sang nước Anh để mà tìm công ăn việc làm. Rồi cũng cho phép nước Anh sửa đổi các cái hiệp ước của EU để mà Anh được miễn trừ đối với một số điều khoản, xây dựng nên thành một cái liên hiệp mạnh mẽ và chặt chẽ hơn. Thì cái điều này nước Anh họ ngại là họ sẽ bị mất một phần chủ quyền điều hành quốc gia, cho nên EU cũng có nhượng bộ một chút. Và cái điểm thứ ba là cái quyền lợi hưởng trợ cấp đó của lao động nhập cư đó sẽ không còn được áp dụng giống như người công dân Anh. Và cái điều thứ tư là Anh Quốc toàn quyền ban hành những cái biện pháp khẩn cấp để bảo vệ cái trung tâm tài chính quốc tế tại London. Điều này rất quan trọng đối với nước Anh, bởi vì trung tâm tài chính quốc tế gần như là cho cả Âu Châu, nó nằm tại London, gọi là City of London.
Thưa anh Sơn Trần, trong trường hợp mà Anh Quốc rời Liên hiệp châu Âu, thì hệ quả sẽ ra sao cho hai bờ eo biển?
Cái vấn đề mà nếu mà cuộc trưng cầu dân ý đó, tôi giả sử rằng nước Anh sẽ rời khỏi Liên hiệp Âu Châu đó, thì nó mang lại một số hệ lụy cho cả nước Anh và Âu Châu. Trước hết cái hệ lụy cho nước Anh đó là có thể cái tiểu bang Scotland và tiểu bang Northern Ireland, tức là Bắc Ireland đó, cũng muốn độc lập ra khỏi nước Anh. Rồi sau đó họ sẽ gia nhập vào trong EU như một quốc gia mới. Cái điều này nó tai hại cho nước Anh. Hệ lụy cho nước Anh nữa là giao thương kinh tế với Liên hiệp Âu Châu và các nước thành viên đó. Nếu mà ra khỏi Liên hiệp Âu Châu thì nước Anh phải tái cấu trúc lại tất cả các cái hiệp ước giao thương kinh tế và thương mại. Thì cái điều đó nó cũng hại cho nước Anh. Và cái điểm quan trọng là nước Anh đứng ngoài Liên hiệp Âu Châu sẽ mất hết cái thế chiến lược Anh-Mỹ đang muốn lôi kéo Liên hiệp Âu Châu vào trong một cái trục kinh tế toàn cầu do ba cái khối lớn trên thế giới, đó là khối Liên hiệp Âu Châu, khối G7 và cái khối kinh tế chiến lược TPP, cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương về kinh tế vừa mới ký kết. Cái điều này đó là một cái thế chiến lược mà cả Anh và cả Mỹ đều muốn để mà đối phó lại cái chính sách bá quyền kinh tế của Trung Quốc.
Nếu mà nước Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu thì gây thiệt hại cho bản thân của xứ sở mình, nhưng cũng có tác hại đến Liên hiệp châu Âu. Thì thưa anh, tại London đó, họ nhìn cái vấn đề này như thế nào?
Giới quan sát ở bên nước Anh đó, họ nhìn thấy cái hệ lụy cho Liên hiệp Âu Châu. Nếu nước Anh đó ra khỏi Liên hiệp Âu Châu thì có thể Liên hiệp Âu Châu bị vỡ. Hệ lụy thứ hai đó là cái trao đổi thương mại khoảng 400 tỷ bảng Anh giữa Liên hiệp Âu Châu và Anh Quốc sẽ không còn nữa. Và sau đó người ta chưa biết là cái giao thương giữa nước Anh và từng nước ở trong EU nó sẽ có bù lấp được 400 tỷ bảng Anh giao thương giữa EU chung và nước Anh bây giờ hay không. Có một cái hệ lụy nữa thì sau khi Anh Quốc ra đi rồi đó thì chỉ còn có Pháp và Đức sẽ khống chế EU. Thì cái điều mà nó có thể xảy ra là bởi vì đôi khi Pháp với Đức không đồng ý với nhau và nó làm cho vấn đề điều hành của Liên hiệp Âu Châu nó sẽ trở ngại rất là lớn. Và một cái điểm quan trọng nữa là cái khối kinh tế của Mỹ, Bắc Mỹ đó, thì vừa rồi đó, thống đốc ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ là bà Yellen đó, có cho rằng là nếu Anh Quốc rời EU đó, thì kinh tế toàn cầu sẽ phải chịu một ảnh hưởng xấu. Anh vừa dựa vào cái lục địa Âu Châu, mà vừa dựa vào Bắc Mỹ, vừa dựa vào cái khối thịnh vượng chung của nước Anh là Commonwealth để mà giữ vững cái nền kinh tế của mình. Lý do gì nước Anh bỏ đi một cái chỗ dựa của mình là Liên hiệp Âu Châu? Như vậy thì cái sức mạnh của Anh nó cũng giảm bớt đi. Tôi tin rằng cái dân tộc Anh đó họ sẽ biết cân nhắc để cầm cái lá phiếu giữ vững được cái vị thế của nước Anh trong cái bối cảnh toàn cầu hóa. Trong toàn cầu hóa không thể ai đứng một mình mà phải cùng nhau thăng tiến.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà phân tích Sơn Trần từ London.
Ngay sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội với chủ đề Nhạc nhẹ Việt Nam hồi sinh qua tự truyện Để gió cuốn đi của Ái Vân, tạp chí do Thanh Hà thực hiện.
Quý thính giả và các bạn, đầu tháng 5 vừa qua tại Việt Nam, ca sĩ Ái Vân đã cho ra mắt cuốn tự truyện Để gió cuốn đi, nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Đang có mặt tại Paris thì cái người mà đã đứng trên sân khấu từ những năm mà còn học vỡ lòng và cũng đã tham gia vào cái chương trình sinh hoạt từ điện ảnh đến âm nhạc thì ngày hôm nay chị cùng chia sẻ với quý thính giả của RFI Việt ngữ về những cái kỷ niệm mà chị đã kể lại trong cái cuốn tự truyện của mình. Xin kính chào nghệ sĩ. sĩ Ivan và cảm ơn chị đến thăm ban biên tập RFI hôm nay.
Xin chào Thanh Hà và xin chào thính giả và khán giả của đài RFI, và xin cảm ơn Thanh Hà cũng như là ban biên tập của đài đã cho Vân có cái dịp hết sức là may mắn được đến đây, đến ngay tại đài này để làm một cái cuộc nói chuyện thân mật như thế này.
Thưa chị Ivan, với Để Gió Cuốn Đi đó, chị đã đưa độc giả trở lại thủa Công Tử Hà Thành, Cưa Người Đẹp Bắc Kỳ, giữa lòng thành phố Sài Gòn. Thế rồi 11 người con đã chào đời, mà Ái Vân là người con thứ 9 trong gia đình của má Ái Liên. Rồi những cái năm tháng tuổi thơ của các anh chị em ở ngôi nhà 36-38 phố Huế với cái ban nhạc gia đình. Nhưng mà trước hết thì xin được hỏi chị là tại sao chị lại gọi bố mẹ là ba má?
Cái câu hỏi rất hay mà cũng phải xin thưa ngay là ba Vân thì có thể dám tự nhận là người Hà Nội gốc, còn má Vân thì một thời gian sống Hải Phòng nhưng có lẽ gốc gác của bên ngoại là ở trong Bà Rịa Vũng Tàu cơ. Cái thứ hai là khi Vân bắt đầu nhận biết một chút, năm 4-5 tuổi bắt đầu biết hát một chút ý, thì lúc đó má của Vân đã là một nghệ sĩ ở trong đoàn cải lương Nam Bộ. Thì đoàn cải lương Nam Bộ là thành lập là gồm những người nghệ sĩ từ trong Nam tập kết ra Bắc. Đã gọi là cải lương Nam Bộ thì toàn những người chỉ nói tiếng Nam thôi. Khi mà học yêu thích cải lương rồi học hát, học nói thì đều là nói tiếng Nam hết. Cho nên là có lẽ gọi ba má một cách rất là ngọt ngào từ lúc đó.
Thưa chị, và các thành viên trong gia đình á, có còn giữ được những cái tư liệu về hình ảnh hay âm thanh của gánh hát Ái Liên từng một thời tung hoành ở khắp Đông Dương, cũng như là của cái hãng Việt Phim hay không ạ?
Thế này, hồi xưa đó khi mà cái cuốn phim Nghệ Thuật Và Hạnh Phúc và Phạm Công Cúc Hoa xưởng Việt Phim của ba má Vân làm ấy, thì đã để trong kho tư liệu của cục điện ảnh, nhưng rất tiếc là cái kho đã bị cháy cho nên là cái tư liệu đấy không còn. Còn giọng hát của Mái Liên thì phải nói là trở lại những năm 60-70 thì ngay cả đến hình ảnh chụp cũng là cái điều gì rất là xa xỉ. Thế cho nên là cái âm thanh thì có lẽ may ra chỉ có trên đài phát thanh thôi. Sau này thì Vân cũng rất may mắn là có anh Huỳnh Ngọc Xuân là Việt Kiều ở Pháp này, cùng với chú Trần Văn Khê, nhạc sĩ Trần Văn Khê cũng đã lưu giữ được một số cái đĩa than giọng hát của má Vân thu từ cái hồi Pháp ấy, hãng BK đấy. Bây giờ chỉ có duy nhất đấy là những cái tư liệu mà Vân còn có được, và vừa rồi có một cái người bạn ở bên Canada họ cũng lưu giữ được đĩa than. Vân có được bài Lý Con Sáo và Du Con Nam Bộ của má Vân hát, chỉ có thế thôi.
Từ là từ phu tư
Vân thì mọi người liên tưởng ngay đến vai diễn Để Đời Chị Nhung, đến giải thưởng lớn của cuộc thi hát quốc tế Dresden ở Đông Đức năm 1981, đến ca khúc Nga được dịch sang lời Việt là Triệu Đóa Hoa Hồng. Trong Để Gió Cuốn Đi đó thì chị đã trở lại với cái cuộc đời ca hát thời bao cấp, với những cái khó khăn trong cuộc sống và những cái cách xoay sở của các anh chị em nghệ sĩ trong những cái lần lưu diễn từ Bắc chí Nam.
Thật ra mà nói thì cái thời bao cấp ấy, cho đến bây giờ nhìn lại không hiểu tại sao hồi đó mình có thể sống và hát được. Bởi vì tất cả đều khổ như nhau, khổ trong cái bối cảnh cuộc sống nó cũng quá nhiều khó khăn vì cũng là chiến tranh, lúc đó vẫn còn chiến tranh. Rồi cái thứ hai nữa là có lẽ cái nhu cầu cũng không nhiều lắm. Thời xưa thì chẳng có tivi, tủ lạnh hay điện thoại di động hay là bất cứ một cái gì. Và nghệ sĩ hay là cũng như những người khác đều ăn lương như nhau thôi. Cho nên là mỗi một cái dịp mà đi trình diễn thì là một cái dịp để mà được khám phá cuộc sống cũng như là khung cảnh hoặc là những cái địa danh khác nhau. Vì mình rất là yêu nghề cho nên và mọi người đều nghĩ rằng là chỉ có nghĩa là cơm ngày hai bữa thôi và mình làm cái chuyên môn của mình. Thế tuy nhiên thì những cái chuyến đi xa trong nước, cũng đặc biệt là mỗi lần đi được nước ngoài thì cảm sự khó khăn, thế thì ai cũng muốn cải thiện một tí, cho nên là trong nước thì đi thì cũng từ nơi này sang nơi kia thì cũng
chẳng hạn như là chị kể là trong một lần đi trình diễn ở trong miền Nam thì đoàn có mang theo những cái phuy xăng, thì và sau này thì các anh chị em trong đoàn nghĩ lại cái mình dại quá, mọi người lúc đó không có ý thức đến cái mối nguy hiểm đó. trong tất cả những cái chương chị đã viết, chị đã kể lại những cái năm tháng sinh hoạt nghệ thuật của chị đã dành một chương rất là thú vị cho cái sự hồi sinh của dòng nhạc nhẹ Việt Nam sau nhiều năm tắt tiếng, mà trong đó độc giả cảm nhận được là một số các cái nghệ sĩ ở Hà Nội đó đã từng bước đấu tranh để đem lại một cái hơi thở mới cho cái sân khấu nghệ thuật của Việt Nam nói chung và cho cái dòng âm nhạc Việt Nam nói riêng.
Trước khi gọi là có manh nha của cái nhạc nhẹ ở phía Bắc thôi, mình chỉ dám nói phía Bắc, mọi người vẫn quan niệm là nghệ sĩ nói chung hoặc là ca sĩ nói riêng lên sân khấu là phải đứng hát và chắp tay đứng trước microphone. Từ cái việc đứng chắp tay cho đến hình thành một cái phong cách nhạc nhẹ, đưa ban nhạc lên được sân khấu cũng là một cái cuộc cách mạng rồi. Thế rồi là khi hát thì phải làm điệu bộ hay là hát đệm cho nhau một cái bài hát để mà dựng theo một cái làm sao, cái cách thức làm sao để cho hấp dẫn khán giả ngay từ những giây phút đầu, thì vẫn nghĩ rằng là đấy là cả những, nói thì rất nhanh nhưng mà là cả một cái bước dài mà công đầu phải nói là tựa về nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Lúc đó ông mới đi học bên Đức về và ông mang cái luồng gió mới của cái nền nhạc nhẹ của Tây Phương trở về, mặc dù đấy chỉ là khối xã hội chủ nghĩa thôi, nhưng mà quả thật là ông đã nhìn thấy rằng là cái tiềm năng của cái nhạc nhẹ ngoài Bắc có thể phát triển như thế nào. Bên cạnh đó là nghệ sĩ Mạnh Hà cũng là người góp phần cánh tay đắc lực của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương để đưa những ý tưởng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương.
Đấy là chưa kể một cái khó khăn khác là khi mà những nghệ sĩ ở miền Bắc muốn thể hiện những tác phẩm của một số các nghệ sĩ miền Nam nữa.
Phải nói là một cái sự tìm tòi, say mê tìm tòi và đồng thời cũng phải rất là can đảm và đồng thời cũng phải rất là cứng đầu để mà giữ được cái mong muốn là đưa cái mực làm gió mới lên sân khấu nhạc nhẹ. Đấy thì nó khó khăn đến mức như thế, nhưng mà để vượt qua nó và đến khi mà được chấp nhận và được công nhận thì đúng là cả một cái bước dài và hết sức là cam go đối với lại anh chị em nghệ sĩ.
Thưa chị Evan, sẽ là một thiếu sót nếu như chúng ta không nhắc đến cái bước ngoặt trong sự nghiệp của chị, đó là khi chị đã quyết định ở lại Đức trong cái lúc mà sự nghiệp và danh vọng của chị tại Việt Nam đang ở trên đỉnh cao. Thế rồi tiếp theo đó là những năm tháng trên quê người.
Khi mà Vân rời Việt Nam để sang hòa nhập với lại cái sinh hoạt văn nghệ hải ngoại thì đúng là đối với Vân là cả một cái bước ngoặt, phải nói là 180 độ, bởi vì khi ở Việt Nam mọi người biết đến Vân với dòng nhạc nhẹ, nhưng khi đến với khán giả hải ngoại mình cảm thấy mình không tự tin và đồng thời cái nỗi nhớ quê hương nó rất là đau đáu, cho nên là Vân nghĩ rằng có lẽ những cái làn điệu dân ca nó sẽ giúp cho mình vơi đi nỗi nhớ quê hương và đồng thời mình rất là tự tin. Cũng rất may mắn là mình chọn cái dòng nhạc đó và được đón nhận rất là thân thương, rất là nồng nhiệt, và từ đó thì Vân được trung tâm Thúy Nga cũng tạo điều kiện cho Vân để có thể sáng tạo, và đặc biệt là Vân nghĩ rằng có lẽ mình mang một chút những chuyện cổ tích lên sân khấu nó sẽ hấp dẫn, nó sẽ thú vị. Những cái tiết mục mà có thể nói là nhạc cảnh khi mà thể hiện cho Thúy Nga, đầu tiên phải nói là Tấm Cám, hai cái trích đoạn Kiều, rồi là Thằng Bờm, Người Đẹp Trong Tranh, Mài Dao Dạy Vợ, Chú Cuội. Đấy là những cái dịp mình rất là may mắn được cộng tác với những nhạc sĩ lừng lẫy của nền âm nhạc nước nhà.
Thưa, do thời gian của chương trình thì có hạn, thì RFI tiếng Việt xin tạm dừng cái buổi nói chuyện với lại ca sĩ Ivan ở nơi đây. Cảm ơn chị đã đến phòng thu của RFI giới thiệu. Để gió cuốn đi với lại thính giả của đài, xin tạm biệt chị Ivan.
Cảm ơn Thanh Hà và cảm ơn ban biên tập của RFI.
Áo anh sức chỉ đã lâu, mới mượn cô ấy về khâu cho cùng.
Khâu rồi mới phải trả công, đến khi lấy chồng anh phải giúp chồng. Giúp em một thúng xôi vò, một con lợn béo, một vò rượu tắm.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi khép lại chương trình, chúng tôi xin điểm lại những tin chính trong ngày. Tập đoàn Đài Loan Formosa hoãn khánh thành nhà máy thép ở Hà Tĩnh. Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới biển với Bắc Triều Tiên. Moscow phản đối Pháp bắt giữ cổ động viên Nga tại giải Euro 2016. Mỗi ngày một sự kiện, liệu có phải Mỹ, Nhật và Ấn Độ đang bắt đầu phác họa thật một trật tự mới trên biển châu Á? Các dân biểu Đài Loan đòi điều tra về vai trò của Formosa trong vụ cá chết hàng loạt ở Việt Nam. RFI phỏng vấn Linh Mục Phê-rô Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc điều hành Văn phòng Trợ giúp Công nhân và Cô dâu Việt Nam ở Đài Loan. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Tú Anh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa do Thu Hằng biên soạn với tựa EFI giới thiệu kho sách Việt Nam và Đông Dương của Thư viện Quốc gia Pháp. Toàn ban biên tập xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai.